This is Radio Saigon, the Con Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 3 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Chúc mừng ứng cử viên người Việt NND Nguyễn Xuân Hùng đã thắng lớn trong buổi bầu cử sơ bộ vào ngày hôm qua. Từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Đúng vậy, thắng rất là vẻ vang và một lát đây thì chúng tôi sẽ có tin chi tiết. Và trong khi mà thời tiết ở tại Dallas Fort Worth vẫn tiếp tục lạnh, sáng hôm nay 35 độ, nhưng mà ngày hôm nay sẽ ấm hơn những ngày trước. cao nhất là 52, gió thổi cũng nhẹ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Buổi sáng thì có sương mù, nhưng mà sau đó thì chỉ có mây thôi, nhưng mà cũng có một vài ánh nắng. Và mà buổi tối thì xuống còn 34 độ. Ngày mai, ngày thứ năm thì phần đông là mặt trời sẽ ra đẹp đẽ vô cùng và cao nhất là 57 và buổi tối là 38. Tới ngày thứ sáu thì ấm áp hơn, lần lần sẽ đẹp hơn, 67 độ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý cô chú cũng như là quý thính giả khắp nơi. Houston sáng hôm nay khá là lạnh, nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 39 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 61 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 39 độ. Cơ hội mưa hôm nay chỉ 10% mà thôi. Ngày mai nhiệt độ có thay đổi chút ít với 57 cao nhất và 43 là thấp nhất. Cơ hội mưa vẫn giữ 10%. Riêng ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thời tiết sẽ ấm áp hơn với khoảng 72 là cao nhất và thấp nhất là 52. Cho ngày thứ 7, cơ hội mưa cho ngày thứ 7 là 0%. Trở lại với chú Huy Cương.
Và thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle dĩ nhiên dành 2/3 của trang nhất và tất cả các trang trong của phần phụ bản về thành phố. Đăng những kết quả về các cuộc bầu cử trong ngày bầu cử sơ bộ hôm qua. Và riêng bản tin trên trang nhất thì nói về hai cuộc bầu cử lớn nhất, đó là chức vụ thống đốc thì ông Bộ trưởng Tư pháp Greg Abbott sẽ ra đối đầu với lại bà Wendy Davis của Đảng Dân Chủ trong cái kỳ cuối năm nay. Về chức vụ phó thống đốc thì ông thượng nghị sĩ Dan Patrick của Houston thắng ông David Duras, cả hai người đều là đảng Cộng Hòa, sẽ cùng đụng độ lại trong kỳ runoff của Đảng Cộng Hòa vào 27 tháng 5 tới đây, và một trong hai người thắng cuộc sẽ gặp bà Vanderbilt của Đảng Dân Chủ trong cái kỳ chung kết cuối năm. Một bản tin hai cột cho biết trường đại học Rice chuẩn bị phá bỏ một tòa nhà đã từng được gọi là The Barn và bị sự phản đối của các kiến trúc sư và các họa sĩ vì cái chương trình phá bỏ này. Tin từ San Francisco, một chánh án tòa liên bang phán quyết vụ công ty Chevron bị phạt 9 tỷ rưỡi mỹ kim tại Ecuador là hoàn toàn sai, và vì quan tòa cho rằng đó là âm mưu của các luật sư tại Hoa Kỳ và Ecuador. Từ Nga thì Tổng thống Putin tiếp tục lên tiếng bênh vực cho hành động của Nga tại Ukraine. Và liên quan đến bầu cử địa phương ở Houston, thì tại đơn vị 149, ông Ao Hoàng đã thắng ông Nghị Hồ 56% trên 44%, tức là vào khoảng gần 400 phiếu. Như vậy là Ao Hoàng sẽ ra đối đầu với lại Herbert Võ cuối năm nay. Đó là tất cả những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay lẽ đương nhiên cũng nói về cái kết quả cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày hôm qua, thì ông Patrick đã được 42%, ông Dewhurst được 28% và Stable 18%, trong khi đó thì Patterson 12% mà thôi. Ông Dan Patrick là một sứ ngôn viên của một đài phát thanh ở bên Houston và là một nhà làm luật ở bên Houston, đã vượt qua ông David Duhurst đứng đầu, và hai vị này sẽ cùng đối đầu với nhau trong cuộc bầu cử chung kết vào ngày 27 tháng 5 cho chức phó thống đốc của tiểu bang Texas. Về phần tin quốc tế thì Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin đã phá vỡ sự im lặng về cái cuộc khủng hoảng tại Ukraine vào ngày hôm qua. Ông này nói rằng là ông không có lý do gì để mà lực lượng của Nga có thể tiếp tục can thiệp vào phía đông của Ukraine trong lúc này. Về phần tin của công ty RadioShack thì công ty này đã gặp trở ngại khó khăn về tài chính. Công ty RadioShack trong mùa mua sắm cuối năm vừa rồi thì họ cái số lượng lợi tức của họ đã bị rớt tới 20%. Và họ buộc phải đóng cửa 25% các cửa tiệm của họ tại Hoa Kỳ. Và cuối cùng thì ca sĩ Bruce Springsteen cùng với lại ban nhạc E Street Band sẽ cùng trình diễn một buổi ca nhạc miễn phí vào ngày 6 tháng 4 sắp tới đây tại Reunion Arena. Đây là vận động trường cũ trong lễ hội NCAA March Madness Music Festival. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc Chevron đã thắng lớn trong một phán quyết tại Hoa Kỳ. Một thẩm phán liên bang tại New York đã phán quyết hôm qua rằng án phạt 9.5 tỷ Mỹ Kim đối với Chevron tại Ecuador là kết quả của sự gian lận, và các luật sư đã kiện đại công ty Chevron vì đã đầu độc một phần của rừng khu rừng Amazon. Và Chevron đã lập luận rằng bản án năm 2011 trong một trường hợp rằng môi trường đã được kiểm soát chặt chẽ là một phần được dàn dựng công phu bởi các luật sư của Hoa Kỳ và Ecuador. Trong một phán quyết hôm qua, thì thẩm phán Lewis Kaplan đã đồng ý cho rằng ô nhiễm từ các mỏ khai thác dầu vẫn còn là một vấn đề tại Ecuador. Ông cho rằng các luật sư kiện Chevron can thiệp vào tòa án của đất nước và bác bỏ bản án chống lại Chevron. Ông cũng đề nghị thẩm phán một mức đền bù là khoảng 500.000 Mỹ Kim. Chevron có trụ sở tại San Ramon, California, nhưng có gần 10.000 nhân viên cũng như là các nhà thầu làm việc trong khu vực Houston. Hoạt động có trụ sở tại Houston bao gồm thăm dò cũng như là sản xuất dầu khí cho châu Phi, Mỹ Latin cũng như là phía Bắc Mỹ. Phán quyết của ông Kaplan đã được nhiều người dự báo, và các luật sư phía nguyên đơn đã trích dẫn cho rằng hành vi sai trái và họ sẽ tuyên bố kháng cáo. Và họ cho rằng Kaplan đã thiên vị cho trường hợp của họ ngay từ đầu. Nhưng phán quyết này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong một vụ kiện đã kéo dài trong hai thập kỷ qua liên quan đến tòa án của năm quốc gia. Và nó có thể giúp bảo vệ Chevron trong việc chi trả tiền cho người dân Ecuador, những người mà cho rằng Chevron đã làm ô nhiễm dầu, cũng như là ô nhiễm cho đất và nước của họ, làm cho họ bị bệnh. Trong tháng 2 năm 2011, một thẩm phán của Ecuador cũng yêu cầu Chevron chịu trách nhiệm về việc ô nhiễm môi trường trên diện rộng tại khu vực Texcoco, mà khu vực này đã được Chevron mua vào năm 2001, nhưng mà Chevron đã từ chối trả tiền. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khương Nguyên. Vâng, đúng như là cũng giống như là Houston, thì ở tại Dallas Fort Worth này ngày hôm nay toàn là nói về bầu cử và cái kết quả của tối hôm qua. Và trên trang báo thì hình ông Abbott và bà Wendy Davis rất là lớn. Còn Tarrant District Attorney bà Sharon Wilson là ứng cử viên công tố viện cũng đã thắng lớn với ba chiều gay go. Bà nói là bà được mệnh danh là coi như là người thẩm phán cứng rắn nhất, bà được 59%. Còn ông Dewhurst và ông Patrick phải qua vòng runoff trong tháng 5. Và trong cái khu vực 2 của Tarrant County Commissioner Republican Primary Race thì anh Andy Nguyễn là thắng vẻ vang trên đối thủ là Arlington Special Education và cô giáo là Susan Kelly. Và tối hôm qua tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng Tarrant thì những người support cho anh Andy Nguyễn và ông Matt Hayes đã đến thật là đông. Cả những người ở Dallas, Colleyville và những vùng xa xôi cũng đã đến, cả người Mỹ lẫn người Việt, và nhiều người đã chăm chú nhìn vào cái iPhone để xem kết quả tăng dần với thời gian. Và số phiếu của anh Andy Nguyễn, 47 tuổi, đã dẫn đầu với 70%, ở trên bà Kelly 30%. Cuộc vận động của anh Andy Nguyễn thì nhắm vào cái vấn đề mà hoàn thành cái con đường kéo dài của Texas 360, connection between 360 và Interstate 30, và nâng cái tiêu chuẩn tốt để nối dài cho cái Interstate 20, loop 820 và US 287. Và cái Precinct 2, tức là khu vực 2, thì gồm có Arlington, Mansfield và Cannondale. Còn ở khu vực 297 District Court thì ông David Hagerman, đảng Cộng Hòa, là một Tarrant County Assistant District Attorney, được 61%. Và cái khu vực 2 thì bà Mary Tom Craven Kernes, người được chỉ định trong tháng 5, khi mà bà Linda B. Davis này retire, bà được 54% tối hôm qua. Và còn nhiều nữa, ông Matt Hayes thì được 55% trên cái đối thủ của ông. Và cái khu vực 7 thì gồm nhiều nhất là ở South Arlington, South Worthington, Gordon, Grand Prairie. Và cái khu vực Grand Prairie thì cái khu vực nằm ở Tarrant County thì nằm trong cái khu vực 7. Cannondale, Mansfield, Rendon, và cũng như là Interstate 35 West. Và ông Tony Tinderholt, House District 94, đảng Cộng Hòa, thắng 55% over bà Diane Patrick, gần 45%. Và các ứng cử viên vùng Tarrant County trong hôm qua đều có những buổi tụ họp riêng cho mình và những người ủng hộ mình. Tại Tarrant County thì mọi người đã đến đó khoảng là 12 giờ khuya mới tan hàng. Anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Trong khi đó thì tờ Houston Chronicle đưa lên trang nhất 2/3 Trang nói về cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua, phía Đảng Cộng Hòa cho chức vụ phó thống đốc. Đây được coi như là một trong những cuộc bầu cử quan trọng và sôi nổi nhất phía bên Đảng Cộng Hòa. Thì có tất cả 4 người ra để mà tranh đại diện cho Đảng Cộng Hòa giành cái chức phó thống đốc của ông đương kim David Dewhurst. Thì kết quả là thượng nghị sĩ Dan Patrick của thành phố Houston đã thắng ông David Dewhurst, nhưng mà cũng chưa có được quá những số phiếu đòi hỏi. Do đó hai người sẽ gặp nhau lại vào tháng 5 ngày 27 trong một cuộc bầu cử lần nữa để xem ai sẽ là người đại diện Đảng Cộng Hòa trong cuối năm nay. Và người thắng cuộc thì sẽ ra đấu với bà Vanderbilt của Đảng Dân Chủ. Trong cái cuộc vận động bầu tranh cử vừa qua thì cho cái chức vụ phó thống đốc này thì đã có rất là nhiều những cái sự lời qua tiếng lại, cũng như là tiền bạc nó thâu hóp được rất là nhiều. Và dĩ nhiên là cuối cùng phía ông Dan Patrick thắng là cũng nhờ sự ủng hộ của nhóm Tea Party. Và không những nhóm Tea Party thắng tại phía bên chức vụ phó thống đốc mà còn một số các chức vụ dân cử khác trong năm nay cũng tại tiểu bang Texas thì cũng là do sự ủng hộ của nhóm Tea Party. Riêng về chức vụ thống đốc thì ông Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang là ông Greg Abbott cũng đã thắng về phía bên Đảng Cộng Hòa, và ông sẽ ra đối đầu với bà thượng nghị sĩ Wendy Davis của Đảng Dân Chủ. Đó là, và sau đó thì trên trang nhất kéo dài vào suốt những trang trong với tất cả các kết quả chi tiết về tất cả những cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm qua. Mặc dù cũng có một số các kết quả chưa được coi như là chính thức bởi vì các số phiếu vẫn chưa được đếm hết hoàn toàn. Nhưng mà riêng về đơn vị 149 trong cuộc bầu cử sơ bộ đại diện cho Đảng Cộng Hòa vào chức vụ dân biểu của khu vực này thì ông cựu nghị viên Ao Hoàng đã thắng ông Nghị Hồ 56% trên 44%. Và như vậy thì đến cuối năm nay, ông Ao Hoàng sẽ ra đối đầu với lại đương kim dân biểu Herbert Võ của Đảng Dân Chủ để mà tranh cái chức dân biểu của khu vực 149, là khu vực ở phía tây nam của thành phố Houston, nơi có nhiều người Việt cư ngụ. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất về mục tại địa phương trên tờ Dallas Morning News có một cái câu chuyện tình về cái ngày lễ Valentine của một phụ nữ sinh sống tại thành phố McKinney, tức là phía bắc của thành phố Dallas, về một người chồng. Ông chồng này đã bị một cái bệnh già rất là sớm. Cái câu chuyện này được đăng tải trên Internet và sau đó thì nhiều người ngưỡng mộ và thương mến. Cuối cùng thì họ cũng đã gây quỹ ngay tại trường Austin, và cái số tiền đã gây lên tới được 45.000 Mỹ Kim. Cái câu chuyện khởi đầu khi mà bà Ellie Lyons là một đồng nghiệp cùng dạy tại trường chung với lại Jason Matthew ở một cái ngôi trường tên là Redeemer Lutheran School ở thành phố Austin trong năm 2007 cho đến năm 2009. Lyons tiếp tục giữ sự liên lạc sau khi mà hai cặp vợ chồng trẻ cùng với lại gia đình dọn về miền Bắc Texas. Vào năm ngoái thì người chồng chẩn bệnh cho thấy là đã bị bệnh già và sức khỏe đã xuống cấp trầm trọng. Và bà cũng muốn giúp đỡ cho cặp vợ chồng này. Nhưng mà mãi cho tới giữa tháng 2 khi mà tin tức được lan tải trên Facebook cũng như là trên những tờ báo tại địa phương thì nhiều người chú ý. Và những người ủng hộ bắt tiếp tục mỗi ngày một đông khi mà các đài truyền hình tại địa phương cũng như là báo chí từ thành phố Sacramento cho tới thành phố Houston, Dallas đã đăng tải về cái câu chuyện này. Và sau đó thì cô Lyon cùng với lại các đồng nghiệp tại trường Lutheran School đã quyết định là họ sẽ tổ chức gây quỹ. Trước hết là họ thực hiện một cái bữa tiệc buổi tối ăn taco để mà gây quỹ ngay tại nhà ăn của trường học. Thì bà Lyon cho hay là bà hy vọng có thể gây quỹ được vào khoảng 3.000 Mỹ Kim. Nhưng mà bà cho biết là cuối cùng thì cái số lượng người đến rất đông, lên tới 450 người, mà ngay cả những cái người mà bà cũng không biết họ là ai. Và cuối cùng thì cái số tiền gây quỹ đã lên được 45.000 Mỹ Kim. Kem và Jason Martin đã gặp nhau và họ yêu nhau ngay trường đại học trong cái thời kỳ mà họ học tại trường vào năm 2000, và họ đã cùng nhau xây dựng cuộc đời cũng như là xây dựng cuộc sống và xây dựng sự nghiệp là giáo viên. Họ nuôi nấng dạy 4 đứa con và hiện nay đang sống tại thành phố McKinney. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng lời chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và Nguyên Chỉ ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 5 tháng 3 năm 2014 nhằm vào ngày mùng 5 tháng 2 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào buổi minh nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 3 giờ là phần tin vắn. Sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp. 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào bằng điện thoại. Quý vị có thể gọi số 213-493-0188 hoặc là trên trang web chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể nghe lại bất cứ lúc nào cũng được ở địa chỉ saigondallasradio.com. Như thế đó thì chúng ta thấy là tất cả các ứng cử viên đang quảng cáo trên hệ thống Đài Sài Gòn đều đã trúng cử hả chị? Và ngày hôm qua.
Vâng, đúng như vậy. Và đặc biệt là anh Andy Nguyễn đó, Quang Hưng thấy là những người khác đó thì thắng cái số phiếu vào cỡ khoảng là 50-mấy% thôi, đúng không? Nhưng mà anh Andy Nguyễn là thắng coi như là 70% over 30. 70 mà over 30 thì là coi như là một cái chiến thắng rất là vẻ vang. Và đó là một cái niềm mà cũng là vinh dự cho người Việt của chúng ta. Thành ra ngày hôm qua đó ở tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng đó, Quang Hưng biết là người ta đến đông lắm. Đông mà cũng để mà chung vui, tại và ông Matt Hayes cũng ở đó. Và những người Mỹ thì đến thật là đông. Coi như là Mỹ Việt gì ngày hôm qua đông lắm. Và quý vị sẽ xem cái phần mà sinh hoạt tối hôm qua trên đài truyền hình SBTN Texas trong những ngày tới đây. Và ngày hôm nay thì SBTN Texas, quý vị nhớ xem bình luận cũng như là chương trình an sinh xã hội cùng với bà Angie Hồ Quang. Và như vậy là cái kỳ mà bầu cử sơ bộ đã qua, nhưng mà họ sẽ đối mặt gây go những ứng cử viên này vào tháng 11, hả Quang Hưng?
Nhưng mà như mà chị cũng thấy đó là bên tiểu bang Texas, nhất là bên khu vực Tarrant County, hầu hết là Đảng Cộng Hòa. Cho nên đó là nếu mà ai thắng trong cái cuộc bầu cử sơ bộ này thì chắc chắn 99.9% cũng sẽ thắng trong cái cuộc bầu cử chính, phải không chị?
Ồ, đó là tiên tri Quang Hưng nói đó. Thì đúng như vậy. Tại vì đúng rồi, Đảng Cộng Hòa chắc chắn sẽ thắng mà thôi. Nhưng mà cũng có những cái mà bất ngờ cũng như là chúng ta sẽ thấy là rất là hồi hộp trong tháng 11, nhưng mà chỉ có hai người run off, và mình những người mà chúng ta biết là trong tháng 5 thì run off cũng là ít hả Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy, nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái chức vụ cho phó thống đốc đã bắt đầu vào ngày 27 tháng 5 thì sẽ là cái ngày mà chúng ta là phải trở lại phòng phiếu thêm một lần nữa để mà bỏ phiếu cho các trận đấu gọi là chung kết. Bây giờ bước qua về phần tin giao thông, chúng tôi thấy thì tất cả những cái ngõ ngách đi vào khu downtown Dallas trên các xa lộ lớn thì đều đã bị chậm lại hoặc là bị kẹt xe. Và trên xa lộ 635 đi về hướng Tây, từ đoạn nối kết 75 cho tới xa lộ 35 hiện nay đã bị kẹt cứng rồi. Trên xa lộ 820 đi về hướng Đông, từ đoạn 35 cho tới 121 đã bị kẹt xe. Và trên xa lộ 35 W đi về hướng Nam hoặc là đi về hướng Bắc, ngay cái đoạn nối kết với lại North East Loop 820 cũng đang bị kẹt xe vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.